Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mến chào quý thính giả đang nghe tạp chí Nuôi con ở Úc được phát thanh vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Và khách mời của chương trình tuần này là anh Giang Vũ từ Nam Úc. Xin chào anh Giang ạ.
Em chào chị Thanh Ngôn và xin chào quý thính giả của đài SBS. Em là Giang, hiện đang làm việc tại công ty Tour Travel, một nhà phân phối sĩ dịch vụ du lịch tour và cruising ở Nam Úc. Em cùng với vợ và hai con đang sinh sống tại Adelaide và con gái em năm nay 9 tuổi và bé trai nhỏ 5 tuổi. Cả nhà em sang Úc theo diện du học sinh và ở lại Úc theo diện cư tay nghề, bảo lãnh từ bang Nam Úc. Thì tính tới thời điểm này là hành trình của gia đình em đã đi được 3 năm.
Trước tiên, Giang có thể chia sẻ một chút về sự chuẩn bị trước khi mà bắt đầu hành trình đến Úc. Bản thân anh và các thành viên trong gia đình đã có sự chuẩn bị như thế nào ạ?
Dạ, thực ra thì khi dự định đến Úc thì tụi em lên kế hoạch trước đó khoảng 4 tháng rồi chuẩn bị tất cả mọi thứ. Thì thực ra đây là cái ý định xuất phát từ việc là tụi em mong muốn cả gia đình được thay đổi một cái văn hóa, được trải nghiệm một cái cuộc sống mới ở đất nước Úc. Thì em đi theo diện là du học, thì lúc đó thì cũng chuẩn bị khá nhiều về thủ tục hồ sơ và kiến thức cho cá nhân. Thì thời điểm đó đang đi làm thì em phải học tiếng Anh, ban ngày thì đi làm, tối thì luyện thi tiếng Anh, học IELTS để thi chứng chỉ tiếng Anh để nộp vào hồ sơ du học.
Còn về phần chuẩn bị cho các con của anh thì sao ạ?
Dạ, trước đó thì em cũng cho bé lớn nhà em đi học tiếng Anh ở trung tâm IELTS, cũng chủ yếu là cho bé trải nghiệm được, làm quen được với tiếng Anh là gì, rồi làm quen được cái môi trường trao đổi, giao tiếp với người bản xứ, người nước ngoài bằng ngôn ngữ tiếng Anh mà không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, để cho bé hiểu được cách mình có thể chuyển tải thông tin, hoạt động và vui chơi cùng với các bạn trang lứa bằng một cái ngôn ngữ khác. Thì thời điểm đó em thấy bé cũng tương đối là thích ứng được, tuy nhiên là cái chất lượng hoặc là cái kỹ năng nói của bé thì vẫn còn nặng về những cái trọng âm hoặc là phát âm theo tiếng Việt, mà cái đó cũng không quan trọng lắm. Còn về cái kiến thức khác thì em cũng cho bé tìm hiểu thêm về văn hóa và thiên nhiên Úc thông qua các video trên YouTube. Khi mà xem các video bé cảm thấy rất hào hứng về cái thiên nhiên mới, về con người, về văn hóa mà từ đó giờ ở Việt Nam chẳng hạn như bé chưa biết bao giờ. Ngoài ra thì em cũng chuẩn bị thêm về tâm lý cho các bé, chắc chắn là các bé sẽ thay đổi về môi trường học tập. Đó là một cái việc thay đổi khá lớn, tại vì khi học ở Việt Nam bé đã quen với lại giao tiếp với lại các bạn ở trong lớp, thầy cô bằng tiếng Việt, rồi nói chuyện, rồi văn hóa mọi người gần gũi với nhau, cái khoảng cách về ngôn ngữ nó gần như trực tiếp mà không có. Nên em cũng trao đổi nhiều về việc là mình cần sẽ có những thay đổi về giao tiếp với mọi người, về cách ứng xử, cũng như là những khó khăn chẳng hạn như là việc bé sẽ xa anh chị em trong gia đình, là qua trường mới thì làm quen lại từ đầu với các bạn mới, thầy cô mới.
Ngoài ra thì phụ huynh có dạy cho các bé nói tiếng Anh ở nhà không ạ?
Dạ, trong gia đình đó, thì mặc dù là Việt Nam nhưng mà cũng tập tành nói tiếng Anh ở trong nhà đối với hai đứa nhỏ. Bé trai nhỏ của em thì cũng may mắn là khoảng tầm 10 tháng tới 1 tuổi là bé đã biết nói tiếng Anh, là bé đã có thể nói được những từ đơn giản mà bé đã biết nói tiếng Anh là gì và bé đã quen rồi. Thành ra khi nói chuyện đó, là bé sẽ hiểu được và dùng ngôn ngữ tiếng Anh trao đổi luôn với mọi người trong nhà. Mà ai hiểu được đó thì hiểu, còn ai không hiểu được thì sẽ nhờ người khác dịch. Em thấy cái đó là một cái bé may mắn, tại vì mình nghĩ là YouTube thường là có hại cho trẻ nhỏ, nhưng mà thời gian đó bé cũng có xem YouTube và bé có đọc những cái sách về tiếng Anh, thì bé nhỏ bé thích về từ, về phát âm, về những cái bài hát tiếng Anh, thì bé cảm thấy tiếng Anh đó là một cái ngôn ngữ chính chứ không phải tiếng Việt. Thành ra lúc đó là việc chuẩn bị tiếng Anh cho bé thứ hai, bé nhỏ, là gần như là không cần, hoặc là chỉ cần duy trì là việc nói tiếng Anh với bé thôi.
Để mà dạy cho con nói tiếng Anh ở nhà được như vậy á, chắc là phụ huynh cũng phải rất là nỗ lực phải không ạ?
Dạ thì thực ra là mình vừa duy trì cái việc nói tiếng Anh và mình vừa bổ sung kiến thức thêm cho các bé, cũng như là mình tận dụng cái kiến thức mà mình học được mình dạy lại cho bé, thì mình cảm thấy cái đó là nó liên kết với nhau. Thành ra khi mà thực hiện cái việc đó thì nó không có một cái gì gọi là cản trở, không có một cái khoảng cách, không có khó khăn nhiều. Mình cũng không ngại cái việc mà nói tiếng Anh trong nhà, nó hơi kỳ kỳ. Ừ, có thể kỳ kỳ ở trong nhà đối với nhiều người, nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng đối với mình và con á, thì khi mình tạo dần khoảng cách đó nó hẹp lại, thì khi mà nếu mình may mắn mà qua được Úc thì cái việc đó sẽ trở thành cái lợi thế cho bé. Và em thấy rõ nó đã phát huy, cho đến thời điểm này thì cái việc đó nó phát huy rất tốt.
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây xa đi.
Giang có thể chia sẻ về cái thời gian đầu mới đến Úc thì anh và gia đình đã gặp những khó khăn nào và làm như thế nào để vượt qua những khó khăn đó ạ?
Dạ, khó khăn thì cũng rất là nhiều. Giai đoạn đầu khi mà vừa tới Úc thì tụi em gặp khó khăn đầu tiên là chưa kiếm được nhà để mình thuê nhà. Khi mà sang Úc thì em cũng có người bạn học trung cấp 3 đã từng ở tới Úc rồi á. Thì khi mà sang thì tụi em cũng ở nhà bạn đó thời gian đầu là khoảng 2 tuần. Thì đó chính là cái may mắn mà em nghĩ là cũng khó nhiều người có được, đó là có một người thân hoặc là bạn bè ở cái nơi mình đến để mình có thể có được sự giúp đỡ thực sự cần thiết lúc đó. Rồi cái khó khăn thứ hai là mình chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như là thẻ ngân hàng, rồi mua xe, mua bảo hiểm cho xe, rồi em thi lại cái bằng lái xe ở chạy ở Úc để chạy chính thức. Cái giấy tờ đó em cũng gặp một ít khó khăn về thủ tục thôi, tại vì mình không quen thủ tục mới của Úc. Nhưng mà cũng tìm hiểu trên các website của chính phủ hoặc là các thông tin ở trên Facebook thì em cũng làm được. Bắt đầu mình tự làm, mình hỏi thêm, rồi mình làm tất cả những cái đó đúng hợp lệ hợp pháp với Úc. Cái khó khăn quan trọng thứ ba em nghĩ đó là cái việc mà tìm được việc làm đúng ngành. Cái ngành học của em là ngành IT và ngành đi làm của em cũng là IT. Tìm việc làm đúng ngành mình đã từng làm ở Việt Nam thực sự đó là khó khăn đối với đa số các bạn du học sinh cũng như là những người mà qua Úc với dạng định cư độc lập, tức là không có ai bảo lãnh, không có công ty bảo lãnh. Cũng may mắn là em cũng đã vượt qua khó khăn đó. Cái thứ tư là khi mà sang được rồi thì cái thủ tục đăng ký trường học cho con ở khu vực mình sinh sống á, thì mình cũng phải làm việc trực tiếp với lại sở dục của bang, rồi đăng ký. Cái đăng ký đầu tiên là đăng ký một cái chỗ học trong trường đó thôi. Sau đó là mình phải chứng minh được mình sống ở khu vực đó, rồi nộp cái giấy tờ đầy đủ, rồi chờ họ gọi, nộp lại hồ sơ. Thì cái đó cũng chiếm khá nhiều thời gian, thủ tục cũng khá nhiều.
Và còn khó khăn nào lớn nữa không ạ?
Dạ thì còn một cái nữa tương đối nó không cụ thể mà nó chung chung, đó là cái việc quản lý thời gian giữa việc học với việc làm đối với một người hoặc là đối với gia đình mà mới từ Việt Nam sang Úc. Em thấy là cái việc mà em cần phải làm đó là mình phải quản lý tốt thời gian để cho mình không có cái mục tiêu mà mình không làm được khi mà thời gian đã hết. Chẳng hạn như là mình sẽ có những kỳ thi, những cái bài assignment hoặc là những cái exam mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái thời gian biểu hàng ngày của mình. Và cũng như là vì mình phải duy trì cái việc làm đúng ngành của mình để phù hợp với lại cái kinh nghiệm để em có cái plan tiếp theo cho việc ở lại theo dạng định cư tại nghề. Cái khó khăn đó không phải là khó khăn nhất thời mà nó sẽ theo mình suốt luôn trong thời gian mà từ khi bắt đầu cái hành trình.
Về phần các bé thì có dễ hòa nhập vào môi trường mới hay không ạ?
Dạ, thời gian đầu thì bé lớn thì đi học lại lớp 1, còn bé nhỏ vẫn ở nhà với mẹ, thành ra việc mà thích nghi thì chủ yếu là bé lớn. Ban đầu thì có hơi bỡ ngỡ về môi trường với là ngôn ngữ, nhưng mà cái thời gian đó thì cũng không quá dài, chỉ kéo dài khoảng 1 tuần tới 2 tuần thôi. Thì sau đó thì bé thích ứng rất là nhanh, hòa nhập vào trong lớp và mạnh dạn nói chuyện với thầy cô bạn bè.
Và gia đình đã có những hỗ trợ nào để giúp các bé vượt qua những khó khăn ạ?
Hỗ trợ cái việc đó cho bé thì em thường xuyên là khi mà đưa đón bé thì em có trao đổi trực tiếp với các giáo viên dạy. Giáo viên hỗ trợ về ngôn ngữ là cũng có một lúc đó là cũng có một giáo viên người Việt ở trong trường. Khi mà trao đổi thì giáo viên nói là bé chỉ cần hỗ trợ 1 tuần 2 tuần đầu thôi, còn lại là sau này là cái cô giáo viên nó thấy không cần hỗ trợ, nó thành ra không sao. Ngoài ra thì em thấy là kỹ năng nghe với kỹ năng nói tiếng Anh của bé cũng được cải thiện rất là tốt và phát triển rất nhanh vì bé đã được thực sự hòa nhập vào cái môi trường bản xứ chứ không phải là một cái môi trường giả lập ở trong một trung tâm Anh ngữ. Thì đó chính là những cái thay đổi đáng kể và hòa nhập em thấy là mượt mà đối với một đứa trẻ.
Chắc là sau khi đi học về thì bé có kể lại các hoạt động ở trường cho phụ huynh nghe phải không ạ?
Dạ có, cái đó rất thường. Em cũng tạo cho bé cái thói quen đó là khi đi học về á thì mình nếu mà không quá bận rộn á thì ngồi lại với bé một chút để nói chuyện về cái ngày vừa trải qua của bé trên trường. Thì có khi rất là chung thôi, bé sẽ chia sẻ là hôm đó là học tiếng Anh, tiếng Nhật, hoặc là học thể dục, là học bóng rổ, hay là học đánh tennis, hay là cái gì đó. Bé kể ra những cái hoạt động ngoại khóa rất chung chung. Sau đó thì em sẽ hỏi thêm về hôm nay có cái gì thú vị, thì bé mới bắt đầu đưa ra những cái cụ thể, và từ đó bé sẽ chia sẻ thêm.
Gia đình ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình
hiện tại thì các cháu đã thích nghi với việc học ở trường như thế nào? Giang có thể giới thiệu một chút về kết quả học tập của các con trong thời gian qua không ạ?
Thì hiện tại thì bé lớn em đang học lớp 4. Cái việc thích nghi thì hoàn toàn là hiện tại là bé đã hòa nhập vào trong môi trường học và bé cũng có những kiến thức khá vững về, em thấy, về toán và khoa học. Ngoài ra em thấy thì kỹ năng đọc chuyên sâu của bé lớn cũng rất là tốt, tại vì bé rất thích đọc sách. Từ hồi Việt Nam thì em cũng tạo thói quen đọc sách cho hai bé luôn. Khi mà đi siêu thị thì em dẫn bé tới những chỗ mà bé thích mua sách hơn là mua đồ chơi. Thì ra đồ chơi thì vẫn con nít đứa nào cũng thích, nhưng mà khi tới hai cái quầy, giữa quầy đồ chơi và quầy sách thì nó thường nó chọn một cuốn sách trước. Và em thấy cái thói quen mà đọc sách thì rất là tốt cho cả hai.
Và còn bé trai với năng khiếu tiếng Anh từ nhỏ thì việc hòa nhập đã diễn ra như thế nào ạ?
Bé nhỏ thì hiện tại đang học theo học preschool thì cũng gần được một năm rồi, thì bé hoàn toàn thích nghi được với môi trường học luôn, kể cả bạn bè và thầy cô. Và mọi người khi mà em trao đổi với thầy cô thì cái những cái phản ánh rất là tốt, và bé thường là chủ động làm những cái dự án nhỏ ở nhà để mang lên thuyết trình cho thầy cô với các bạn trong lớp. Thì chủ đề yêu thích đó là thiên văn học, rồi hành tinh trong ngoài mặt trời, hoặc là các hiện tượng thú vị trong thiên nhiên. Bé nhỏ thì có một cái thói quen là rất hay thích hỏi và thích mình giải đáp theo một cái logic nhất định. Còn nếu mà không giải thích được thì mình phải tự tìm kiến thức ở trên Google hoặc là mình đọc lại sách để mình giải thích lại cho bé cho đúng. Tại vì bé nhỏ của em thì em thấy là có thiên hướng là cái trí nhớ giữ được cái khái niệm ban đầu rất là tốt. Thành ra khi mà khái niệm ban đầu mình đưa ra sai hoặc là không đúng, không chuẩn thì lần sau mà nó hỏi lại thì lại mình bị nó chéo nhau. Thành ra khi mà cần giải thích thì em cũng phải tìm hiểu thêm.
Theo Giang nhận thấy, giữa các con của mình và các học trò ở trường Úc vào thời gian đầu thì có khoảng cách nhiều hay không? Và việc rút ngắn khoảng cách đó diễn ra như thế nào ạ?
Thời gian đầu thì đối với bé lớn thì em thấy là có khoảng cách về tiếng Anh, tức là về ngôn ngữ. Chắc chắn là sẽ có một khoảng cách nhất định về cái ngôn ngữ bản xứ khi mà giao tiếp với lại học. Thì cái khoảng cách đó em thấy là nó chỉ nằm ở giữa giáo viên và bé thôi, chứ không có bé không có bị khoảng cách giữa bé với lại các bạn đồng trang lứa. Tức là giáo viên và bé, tức là chắc chắn là khi giáo viên truyền đạt một cái kiến thức hoặc thông tin thì có những từ mà bé không hiểu, nhưng mà bé cũng cố gắng bé đưa vào cái ngữ cảnh. Thì cái lúc đó đó là em khắc phục bằng cách là em cho bé tìm hiểu thêm về những cuốn sách liên quan tới các môn học trong trường, có thể xem trên YouTube hoặc là có thể đọc trên những cái trang, hoặc là em dùng login vào những cái tài khoản mà trường đang dạy để mình lấy những tài liệu để cho bé đọc thêm, để bé có thể là bổ sung được những kiến thức để phù hợp với đó. Thì bây giờ thì khoảng cách đó thì em thấy là hiện tại là không còn nữa.
Để mà các bé nhanh chóng hòa nhập vào môi trường học tập và cuộc sống ở Úc á, thì phụ huynh có giúp đỡ nhiều hay không, hay là bản thân các bé nỗ lực là chính ạ?
Hiện tại thì vai trò của phụ huynh là một phần, nhưng mà em thấy là cái chính vẫn là cái thái độ và cái khả năng cũng như là cái sự thích nghi của hai bé ở nhà em là cái chính. Tại vì đó là chính là cái nỗ lực của mỗi bé tự phát triển, tự tìm hiểu. Chứ thực sự nếu mà phụ huynh mà có ép buộc hoặc có định hướng mà bé không thích hoặc là bé không muốn làm thì cũng khó. Thì em thấy hiện tại những cái gì mà các bé đạt được, các bé thích nghi được thì đa số là do nỗ lực của các bé hơn là do phụ huynh. Nhưng mà phụ huynh thì vẫn có vai trò điều hướng lại, điều chỉnh cũng như là cân đối lại thời lượng, thời gian để cho phù hợp. Các bé không bị lệch quá, hoặc là cũng là làm sao để bé cân đối được thời gian học, thời gian chơi. Thì những cái đó thì có thể là bé không chủ động biết được, nhưng mà chính là cái khả năng tự thân vận động của mấy bé là cái điểm mấu chốt. Thành ra gia đình chỉ là điều hướng, điều chỉnh và cân đối lại cho phù hợp thôi.
Và điều quan trọng là xây dựng cho các cháu một cái thái độ tích cực để tham gia vào các hoạt động, phải không ạ?
Dạ đúng rồi. Thực ra thì cái chính là cái thái độ nhìn nhận và cách tiếp thu với cái thế giới bên ngoài của bé là cái quan trọng nhất đó chị. Khi mà làm việc hoặc là khi mà học tập hoặc là chơi thì mình cũng để ý thôi, cái phản ứng hoặc là cái thái độ của bé như thế nào để mình cân đối. Nếu mà thực sự không thích, thực sự không ép nữa, đã chơi đủ rồi mà không muốn chơi nữa thì cũng không cần cố, hoặc là đã học nhiều rồi không muốn học nữa thì thôi. Đó là mình kiểm soát được khi mà nó cảm thấy mà nó phù hợp và nó ở dừng mức nào mình xem đó là cái chuẩn mực. Thì lúc đó thì mình tạo thành một cái thói quen rồi duy trì. Đúng là khi mà đưa vào thói quen thì các bé tự nhiên, các bé là đến thời gian đó là con muốn đi thư viện, hoặc là con muốn ra công viên, hoặc là con muốn học môn này, hoặc là con muốn đọc cuốn sách này. Ở những thời điểm đó mình thấy tự nhiên nó vào cái guồng thì là thực ra nhìn lại thì đó là chính là một cái quá trình mà mình đã xây dựng từ đầu cách tự nhiên, không có chủ ý lắm, nhưng mà thực sự nó đã hoạt động, phát huy.
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến
Hiện tại có thể nói là các con của Giang đã nói thạo tiếng Anh. Nhưng mà mình có một thắc mắc là cái việc nói tiếng Việt của các bé thì sao ạ? Bởi vì không ít phụ huynh người Việt lo ngại rằng nhiều trẻ nhỏ khi mà theo gia đình ra nước ngoài định cư thì dần dần sẽ quên văn hóa Việt, quên tiếng Việt. Giang nghĩ như thế nào về điều này ạ?
Dạ, thêm thì cái lo ngại về cái văn hóa mà quên tiếng Việt của trẻ con là cũng đúng. Tuy nhiên thì tùy hoàn cảnh với lại mong muốn cụ thể của mỗi bậc cha mẹ. Ở từng hoàn cảnh khác nhau thì có thể là cái cách xử lý để thay đổi nó sẽ khác nhau. Thì đối với gia đình em á, thì em không có đặt nặng tiếng Việt, giống như là mình bắt buộc phải nói tiếng Việt, phải biết tiếng Việt. Nhưng mà em vẫn đề cao vào cái việc duy trì và giữ gìn tiếng Việt trong gia đình, cũng như là cái văn hóa Việt Nam. Tại vì đối với em á, là nếu mà quên tiếng Việt đó là thực sự là một cái mất mát lớn về văn hóa mẹ đẻ. Thành ra em cũng mong muốn duy trì được cái đó. Và giữa các thành viên trong gia đình đó là kể cả các bé thì mình vẫn cố gắng hết sức duy trì bằng nhiều hoạt động khác nhau. Nó mình cũng không ép buộc nhưng mà mình cố gắng lồng ghép. Chẳng hạn như là bé lớn thì có ngoài sách tiếng Anh thì bé cũng đọc thêm các sách tiếng Việt. Ở thư viện gần nhà thì cũng có sách tiếng Việt, mình mượn sách tiếng Việt về. Hoặc là bé có khi mà bé đi sang Úc thì bé cũng mang một ít sách tiếng Việt của các anh chị cho. Bé vẫn lấy ra bé đọc. Bé đọc và khi mà đọc thì mình ngồi lại mình sẽ giải thích. Chắc chắn là tiếng Việt có những từ mà khi mình đứng một mình thì nó sẽ không có nghĩa gì cả, mà khi mà vào câu thì nó sẽ có ý nghĩa. Thì khi mà so sánh tiếng Việt với lại tiếng Anh thì mình có những giải thích tương đối là dễ hiểu cho bé để bé không bị rối. Thì cái đó là một trong những cách mà em duy trì tiếng Việt trong gia đình. Còn đối với bé nhỏ thì khi mà đã qua đây thì coi như là chưa có học viết hoặc là đọc tiếng Việt. Thì cái việc tiếp theo ở đây đó là em chủ yếu là em cho phát huy thêm cái việc nói tiếng Việt của bé nhỏ, tức là bé cố gắng tìm hiểu với lại học cách nói tiếng Việt làm sao để có thể giao tiếp được tốt ở trong nhà. Và khi mà gọi điện thoại về thăm người thân ở Việt Nam thì em vẫn cho nói tiếng Việt chứ không có nói tiếng Anh. Và bé cũng rất là hứng thú trong việc nói tiếng Việt với mọi người và tìm hiểu từ mới tiếng Việt để so sánh đối chiếu rồi nghĩa tiếng Anh. Mà đã cũng để giao tiếp tốt với bà ngoại trong nhà để bà cháu hiểu nhau hơn, rồi muốn ăn gì, muốn đi đâu, muốn làm gì nói với bà ngoại là bà ngoại sẽ hiểu hết. Tại vì nó mong muốn mà nó muốn bà ngoại hiểu thì nó phải cố gắng nó tìm hiểu, nó tự nó học thêm tiếng Việt và nó hỏi khi muốn nói cái này như thế nào. Chẳng hạn là muốn nói là con muốn ăn thịt bò hoặc là con muốn ăn cơm tiếng Anh như vậy, nói tiếng Việt như thế nào, thì nó từ từ nó dùng từ nó tách ra những từ và từ nó tách ra những cái ý nghĩa của cái từ đó để nó ghép vào câu, và em thấy cũng khá ổn. Thì hiện tại thì vẫn cái việc mà duy trì tiếng Việt trong gia đình đối với em vẫn là rất tốt và em nghĩ là không có vấn đề gì sau này.
Quan trọng là gia đình mình có đặt ra mục tiêu và cũng có lợi thế là có bà ngoại nói tiếng Việt với các bé. Chứ nhiều phụ huynh đi làm suốt ngày về cũng đâu có thời gian nói chuyện với các con được nhiều, phải không ạ?
Dạ đúng, chính xác. Em thấy là mình có những cái may mắn, có thể là mỗi nhà có một cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà tùy, thí dụ trong một cái tình huống cụ thể thì có những cách xử lý mà hiệu quả. Và đối với từng gia đình thì em nghĩ là có thể họ sẽ tìm ra được những cái điểm lợi thế để khai thác được, cũng như là hỗ trợ được cho cái giữ việc nói tiếng Việt.
Đúng rồi.
Em thấy ngoài ra thì ở Nam Úc thì có những cái hội Việt Nam mà dạy tiếng Việt, thì nếu mà có thời gian thì mọi người có thể cuối tuần đưa con tới đó và học như là một học kỳ của trong trường, và chỉ có 2 ngày cuối tuần thôi, ngày khoảng 2 tiếng. Thì ở đó thì mọi người có thể sinh hoạt và giao lưu với lại các bạn trong lớp. Em thấy là các gia đình có thời gian một cuối tuần thì có thể đưa con tới những cái nơi như vậy thì em thấy cũng rất bổ ích. Thì em thấy là ở Nam Úc có, và em cũng có, nói chung là cũng có dự định lâu dài, thì nếu mà muốn duy trì thêm và muốn con hoàn toàn giữ được cái đó một cách là bền vững hơn thì có thể là theo hướng đó cũng được.
Và Giang có thể chia sẻ thêm về cái mong muốn lớn nhất hiện nay đối với gia đình nhỏ của mình là gì ạ?
Dạ, em cảm ơn chị Ngôn đã hỏi thăm em về vấn đề này. Hiện tại thì về các thủ tục và các giấy tờ thì gia đình cũng khá ổn định rồi, nên không có mong muốn gì quá to lớn. Nhưng mà cụ thể thì cả nhà muốn cân bằng một cuộc sống tốt hơn, với lại có cái sự ổn định và hòa nhập tốt hơn với nền văn hóa của Úc, rồi duy trì được sức khỏe cũng như là công việc hiện tại trong cái thời điểm bệnh dịch. Ngoài ra thì nếu mà tình hình mà dịch bệnh ổn định thì cũng cả nhà cũng mong muốn về thăm lại Việt Nam với gia đình bạn bè. Mình cũng đi 3 năm rồi chưa về thăm. Nhưng mà em nghĩ hiện tại thì cái đó là khó có thể mà thực hiện được sớm, tại vì với tình hình hiện tại chị, thì giờ đó chính là cũng những cái mong muốn nhỏ nhỏ của gia đình.
Rất cảm ơn Giang đã chia sẻ câu chuyện định cư và hòa nhập cuộc sống Úc của gia đình nhỏ của mình. Hy vọng là những mong muốn của Giang đều sớm thực hiện được.
Dạ, em cảm ơn chị Thanh Ngôn và quý thính giả đã lắng nghe những chia sẻ của mình. Thì mến chúc mọi người mạnh khỏe và bình an.
We'll be right back.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.